Như vậy thì cái sanh ở đời sau là gốc từ cái ôm giữ những cái niệm của đời trước. Mà niệm thương, niệm ghét là những cái niệm đậm nhất để dẫn chúng ta đi luân hồi, không có ngày cùng. Cho nên ai đó tu mà còn nhiều sân, nhiều hận, nhiều thương, nhiều ghét thì người đó đừng mong về cực lạc, đừng mong nhập niết bàn, đừng mong. Ôm cái đó là bảo đảm sẽ ôm muôn đời, hết cái bao hôi này qua bao hôi khác, đủ thứ mà chịu đựng. Cho nên đối với con mắt Phật thì thương mình, sao ngu xuẩn cứ tiếp nối khổ đau mà không biết thức tỉnh. Vì vậy mà phải nói, phải chỉ cho chúng ta rõ ràng, đầy đủ, chứ không có để cho chúng ta quên. Thì như vậy thì tất cả chúng ta tu là cốt tu để giải thoát sanh tử. Và muốn giải thoát sanh tử, đầu tiên là chúng ta phải giác ngộ, không mê lầm. Như vậy cái giác ngộ, đợi ngồi thiền là bỗng nhiên một đêm nào mình giác ngộ hay sao? Đó là một cái điều mà người tu mình cũng còn lầm lẫn. Ngày xưa Đức Phật trước Ngài không có ai giác ngộ, cho nên rồi Ngài phải chịu cực chịu khổ ngồi tu cho tới giác ngộ thấy được rồi, rồi Ngài mới chỉ lại cho mình rành rẽ. Thì bây giờ mình phải ngồi giác ngộ như Ngài hay sao? Cũng như các nhà khoa học, như một nhà khoa học nào đó phát minh được một công thức toán rất là tuyệt vời, ông nghiên cứu 5 năm, 10 năm ông mới phát minh được. Mà khi phát minh được rồi, ông vẽ thành công thức bắt mình học. Khi mình học thuộc công thức đó, mình làm được những cái bài toán mà do ông đã phát minh hay không? Được không? Thì được ngay. Thì như vậy, cái công người phát minh 10, thì cái người học sao tốn có 1 thôi. Phải không? Mình bây giờ Phật giải rõ, Ngài thấy cái thân này nó tạm bợ giả dối như vậy, thấy cái nguồn gốc sanh diệt từ cái tâm mà ra, thì mình bỏ được cái tâm đó, buông được tâm đó, thì mình cũng giác ngộ như Phật chứ gì. Còn Phật hồi xưa không biết, cho nên phải tu cái này tu cái kia, dồn dập bao nhiêu năm rồi mới tới được giác ngộ. Mình giờ Ngài chỉ sẵn ở trên này, đâu đó đàng hoàng, chỉ y theo đó, thấy đúng như vậy thì mình được giác ngộ. Như vậy thì quý vị tụng Bát Nhã bao nhiêu viên rồi? Chiếu kiến ngũ uẩn dây không đó, phải không? Mà bây giờ không chưa? Hay là hữu? Như lời Phật dạy tụng mỗi đêm thuộc lòng, mà không chịu ứng dụng cho đến nơi đến chốn. Thuộc để đó thôi, thuộc tụng lại cho Phật nghe thôi, phải không? Gọi là trung thành với Phật. Phật đâu có bắt tụng, bắt mình phải sống được cái Ngài dạy mình đó. Mà mình không chịu sống, mình cứ tụng lại cho Ngài nghe, đêm này qua tháng nọ. Thiệt là nếu Phật mà Ngài thị hiện xuống đây chắc Thầy cũng buồn lắm. Đồ đệ gì mà dạy đường nó làm ngã, biểu nói thế này nó làm thế kia. Vậy mà cũng nói trung thành đó, trung thành với Phật lắm. Đó là những cái việc mà chúng ta sai lầm từ cái gốc. Ở đây hai cái câu này hồi xưa tôi có nghi. Thanh văn ngồi thiền, ta không ngồi, Bồ Tát nói pháp, ta nói thiệt. Sanh dối sanh, chết dối chết, bốn đại vốn không, nương đâu giấy. Hồi xưa tôi hơi ngại, nói rằng thanh văn ngồi thiền, ta không ngồi. Tôi bộ ông già dữ quá, em khinh Ngài Thanh Văn. Các nhà Thanh Văn ta không ngồi thiền, ngồi thiền năm này qua năm nọ, thiên hạ kính trọng vô cùng. Bây giờ Ngài không chịu ngồi thì tại sao? Chỗ đó là cái chỗ phải đặt vấn đề Bởi vì lâu nay chúng ta cứ ứng dụng cái lối tu, hiện là cái này nói thì nó dài mênh mông, như tu bên Nguyên Thủy thì Phật dạy từng tự thứ lớp, là tu rồi chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền lên. Mà thí dụ người ái dục nặng thì Phật dạy phải quán bất tịnh, phải không? Quán bất tịnh là khi mà quán nhìn thấy thân nhơ nhớp, chỉ quán thân không cho nhớ cái gì khác hết, thấy thân nhơ nhớp từ đầu tới chân, thấy rõ ràng như vậy, không còn một chút gì mến quý cái thân nữa, thì đó cái tâm nó yên lại. Yên lại cái thì đó gọi là được định sơ thiền. Sơ thiền sao? Là ly sanh hỷ lạc, việc lìa cái tham dục mà mình được vui. Như vậy thì bắt mình cột ở thân để đừng nghĩ tất cả cái gì khác, rồi được một chặng bớt được cái tham dục của thân, rồi quán cái khác cứ từ 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 từng phần. Còn ở đây thì đi thẳng cho mình biết tất cả các cái tướng đều duyên hợp như quyển, không có tướng nào thiệt, không đi từ thứ bậc mà thấy rõ như vậy, đó là giác ngộ. Mà giác ngộ như vậy thì không còn sanh tử nữa. Như hồi nãy tôi nói cái gương mà mình đưa lên thiên hạ, nhìn vào thấy mặt thì lúc đó là quên gương. Còn nếu cái gương mà tránh đi, không có hình ảnh ở trước, thì trong gương có cái gì? Nếu đưa mà trống rỗng không, thì gương chỉ là gương, không có một cái bóng gì hết. Mà khi không có một bóng gì, thì cái gương chúng ta mới thấy trọn vẹn. Phải không? Còn một cái lá cây, còn một cái đóa hoa hồng vân vân, thì chúng ta thấy cái gương chưa trọn, có một góc, một phần nào của gương thôi. Vì vậy mà khi tâm niệm không còn một chút bóng dáng nào hết, thì lúc đó chúng ta mới hết cái mầm sanh tử. Như vậy cái mầm sanh tử từ niệm của mình, mà muốn giải thoát sanh tử thì phải tiêu diệt cái mầm đó. Cho nên nói tu đạo giải thoát là như vậy. Phải ngồi thiền, phải niệm Phật, phải trì chú, làm sao mà đập chết cái mê lầm đó. Nhưng mà rồi mình ngồi thiền thì mình thấy nó, mình bỏ, mình buông. Rồi tỷ dụ người niệm Phật, ta không có bỏ, không buông, ta cứ niệm Phật, nhờ câu niệm Phật, chú vào câu niệm Phật, rồi thì các cái nghĩ lăng xăng nó mất. Mất được tới lúc nào câu niệm Phật nó cô động lại, thì lúc đó đi tới chỗ nhất tâm. Nhưng mà khi cô động nhất tâm đó, tức là không còn một niệm nào nữa, thì như vậy mới thấy Phật. Tu tịnh độ, tu thiền thì cái hình ảnh khác. Bên kia có một cái niệm để diệt nhiều niệm, còn bên nay không có niệm để buông niệm. Nhớ vậy đó. Bên kia dùng một niệm diệt nhiều niệm, bên nay thấy rõ niệm hư dối để buông, không có gì thêm. Như vậy thì cái niệm hư dối mình buông được, chừng nó lặng thì rồi diệt. Bên kia mình dùng một niệm buông tất cả hết rồi, mà còn một niệm cũng phải buông. Thì như vậy, thấy thì nó dễ mà nó cực, dễ buổi đầu mà cực buổi sau, tới còn một niệm mà còn một niệm thì cũng là còn ở trong sanh diệt. Cho nên phải luôn là đi tới chỗ cứu kính, phải buông luôn một niệm nữa thì mới tới chỗ cứu kính. Như vậy cho nên hiểu rồi, nhìn vào phương pháp tu thì bên nay dùng phương tiện có một cái để dẹp nhiều, còn bên nay nhìn thẳng, thấy rõ, biết rõ bản chất nó mà buông, thì hai cái nó khác nhau. Bên kia dùng lòng tin nơi Đức Phật, bên nay dùng trí tuệ nhìn thẳng lẽ thật, đừng có lầm. Như vậy thì hai bên nó khác, nhưng mà cứu kính thì gặp nhau. Đó là cái chỗ. Bây giờ quý vị khỏi đi hỏi thầy nào, khỏi hỏi cô nào mà biết coi bói, biết đời kiếp trước, kiếp đời này được đó. Hỏi tôi tu chừng nào đạt đạo, thì họ sẽ nói đủ thứ hết. Nhưng mà cái chỗ đạt đạo chính yếu của quý vị là chỗ nào? Cả ngày hết niệm, phải không? Hết niệm là đạt đạo. Như vậy cần hỏi ai không? Nếu hỏi chẳng khác nào người mù đi hỏi người mù, phải không? Cho nên chúng ta tu phải thấy rõ. Như vậy thì chỗ hết niệm, dứt niệm đó là cái chỗ dừng được cái mầm sanh tử. Nhưng nếu dứt niệm rồi thì chúng ta không còn cái gì lôi cuốn đi trong sanh tử nữa. Như vậy thì muốn dứt niệm nhiều phương tiện dứt. Nhưng mà Ngài nói tại sao Thanh Văn ngồi thiền mà Ngài không chịu ngồi, tu thiền mà không chịu ngồi thiền, nghe nó lạ tai chưa? Bởi vì Thanh Văn ngồi thì chú tâm cho nó định, mà chú tâm thì có kèm. Quý vị có ngồi thiền biết, khi nào chú tâm nhiều thì có kèm thì được định, có khi kèm quá nó định, cái nó quên cả thanh nữa, phải không? Quên thanh là quên ngoại cảnh hết, thì đó, cái tiến bộ của Thanh Văn như vậy. Cho nên diệt tận định rồi, thì vô trong cái bọng cây ngồi mấy trăm năm, coi như chết mà không chết, đó là nằm trong diệt tận định, thì có định mà không có tuệ. Còn Ngài nếu mà được cái trí tuệ thực rồi, biết thân này không thiệt, cảnh ngoài không thiệt, chiếu kiến ngũ quẩn vậy không đó, tất cả là không thiệt. Mà không thiệt thì không có một cái bóng nào nó in vào trong tâm trí mình hết. Qua mất, thấy như mù, nghe như điếc, thì cần ngồi thiền không?